Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ kết thúc tháng Marathon cầu nguyện đọc kinh Mân Côi tại vườn Vatican.
Vatican, ngày 31 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ đọc kinh Mân Côi tại vườn Vatican nhân dịp kết thúc tháng Marathon cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 chấm dứt và cầu cho các hoạt động xã hội và công việc trên thế giới được tiếp tục lại. Đức Thánh Cha yêu cầu đặt ảnh Đức Mẹ đứng tháo gỡ mọi nút thắt trong buổi cầu nguyện trong vườn Vatican, nơi sẽ là một đỉnh thánh ngoài trời cho dịp này.
Đức Thánh Cha luôn có lòng sùng kính mạnh mẽ đối với bức ảnh có nguồn gốc từ thành phố Augsburg của Đức. Bức tranh có từ thế kỷ thứ 18 cho thấy Đức Trinh Nữ Maria đang tháo các nút thắt trong một dải ruy băng trắng được hai thiên thần nắm giữ, được bao quanh bởi các cảnh trong Kinh Thánh, thể hiện niềm hy vọng, lòng thương xót và chiến thắng sự ác. Đức cha Petram Behanes Meyer, giám mục đương nhiệm của Augsburg, sẽ mang một bản sao của bức tranh gốc đến Roma cho sự kiện vào ngày 31 tháng 5. Sau đó, bức ảnh sẽ được tặng cho Đức Thánh Cha. Đức cha Meyer sẽ dẫn đầu cuộc rước trọng thể để mở đầu buổi cầu nguyện, đặt bức ảnh ở một địa điểm trong vườn Vatican. Trong thông cáo, Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ tái truyền giảng tin mừng, cơ quan tổ chức Marathon cầu nguyện lưu ý rằng Đức Thánh Cha và các tín hữu sẽ được trình bày với một góc nhìn độc đáo với mái vòm của đền thờ Thánh Phêrô được thắp sáng như để bảo vệ thành phố Roma, biểu tượng của tất cả các thành phố trên thế giới. Đức Thánh Cha đã chọn 5 ý cầu nguyện đặc biệt, 5 nút thắt cần được tháo gỡ cho buổi cầu nguyện kết thúc. Thứ nhất là mối quan hệ bị tổn thương, sự cô đơn và sự thờ ơ, những thứ đã trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch. Thứ hai là tình trạng thất nghiệp, đặc biệt là những thách đố đối với người trẻ, phụ nữ và những người cha trong gia đình, cũng như những doanh nhân đang phải bênh vực và bảo vệ nhân viên của họ. Thứ ba là bi kịch bạo lực, đặc biệt là bạo lực bắt nguồn từ gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực xuất phát từ căng thẳng xã hội đang trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc khủng hoảng hiện nay. Ý cầu nguyện thứ tư của Đức Thánh Cha liên quan đến sự tiến bộ của con người, đều cần được hỗ trợ bởi nghiên cứu khoa học theo cách mà tất cả mọi người có thể tiếp cận được những khám phá, đặc biệt là những người yếu nhất và nghèo nhất. Cuối cùng, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện cho việc chăm sóc mục vụ để các cộng đoàn công giáo có thể có lại sự nhiệt tình của họ và cảm thấy một động lực mới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống mục vụ, và những người trẻ có thể kết hôn, xây dựng gia đình và tương lai. Vào cuối giờ cầu nguyện, Đức Thánh Cha sẽ long trọng đội triều thiên cho ảnh của Đức Maria đứng tháo gỡ mọi nút thắt. Buổi đọc kinh Mân Côi với Đức Thánh Cha sẽ được truyền hình trực tiếp qua tất cả các kênh truyền thông của Vatican, bao gồm đài phát thanh Vatican và trang web Vatican News, YouTube Vatican News, và người khiếm thính có thể tham dự thông qua việc phiên dịch sang ngôn ngữ ký hiệu Ý.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Arthur Ross làm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.
Vatican, ngày 27 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Arthur Ross làm tân Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm vị Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký cho bộ này.
Đức Tổng giám mục Ross, người Anh, 71 tuổi, đã làm việc tại Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích từ khi được Đức Giáo hoàng Bích Đức 16 bổ nhiệm vào năm 2012, hiện là Tổng thư ký của Bộ. Ngài được bổ nhiệm thay thế Đức Hồng y Robert Sara đã từ chức hồi tháng 2 khi tròn 75 tuổi. Trước đó, Đức cha Ross là giám mục phụ tá giáo phận Westminster từ năm 2001 và đến năm 2002 được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Leeds. Ngài làm giám mục chính tòa giáo phận Leeds từ năm 2004 đến 2012. Ngài cũng là chủ tịch Ủy ban Quốc tế về ngôn ngữ Anh trong phụng vụ từ năm 2002 đến 2012, giúp xem xét bản dịch sách lễ Roma mới. Năm 2017, Đức cha Ross đã được giao phó viết bài bình luận cho tự sát Magnum Principium, tài liệu xác định việc chuyển giao trách nhiệm dịch các bản văn phụng tự cho các hội đồng giám mục quốc gia và khu vực. Bài bình luận được phổ biến cùng với việc xuất bản tự sắc. Tân Tổng thư ký của Bộ Phụng tự là Đức cha Francesco Viola, 55 tuổi, dòng Francisco, giám mục giáo phận Tortona của Ý. Đức cha từng là giám đốc đền thánh Đức Mẹ Các Thiên Thần ở Assisi và chủ tịch Caritas Assisi trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục Tortona vào năm 2014. Tân phó tổng thư ký là Đức cha Aurelio Garcia Macias, 56 tuổi, người Tây Ban Nha, đang là chánh văn phòng của Bộ Phụng Tự từ năm 2016. Một ngày sau khi được tin về những bổ nhiệm quan trọng này, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt Hội đồng Giám mục gửi thư chúc mừng Đức Tổng giám mục Arturos, Tân Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Các Bí tích cùng quý Đức cha vừa được bổ nhiệm. Trong thư chúc mừng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã đề cập đến bản dịch tiếng Việt sách lễ Roma và các sách bài đọc trong thánh lễ đang chờ được Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Các Bí tích chuẩn y. Đức cha viết: "Chúng tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Ngài, cùng với kinh nghiệm làm việc suốt một thập niên tại bộ này, các tín hữu tại Việt Nam sẽ sớm vui mừng có được các bản dịch phục vụ mới cho việc thờ phượng."
Đức Hồng Y Tăng Lê mời gọi các tu sĩ canh tân đời sống cộng đoàn và các hoạt động bác ái.
Roma, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, mời gọi các tu sĩ canh tân đời sống cộng đoàn và hoạt động bác ái, đồng thời cảnh báo về một đời sống dân hiến có nguy cơ không có khả năng đồng hành cùng với những người bị tổn thương và không thể thực hiện tính công nghị nếu không cảm nhận được sự gần gũi với người khác.
Phát biểu trước hơn 200 bề trên các hội dòng nữ và hội dòng nam tại hội nghị chung của Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ và Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nam vừa diễn ra trong những ngày này về chủ đề "Hãy làm cho chúng ta trở thành anh chị em, đời sống tận hiến phục vụ tình huynh đệ trong một thế giới đầy thương tích". Trước hết, Đức Hồng Y Tắc Lê đặt câu hỏi, văn hóa chủ đạo trong các cộng đoàn tu sĩ của chúng ta là gì? Đó có phải là văn hóa gặp gỡ mà chúng ta truyền lại cho các thành viên của chúng ta hay không? Hay là văn hóa gặp gỡ chưa thực sự hiện diện và bén rễ? Tiếp đến, Đức Hồng Y Bộ trưởng nói đến các hoạt động bác ái của các tu sĩ. Theo Ngài, đời sống dâng hiến là một bậc sống nên hoàn thiện, nhưng chúng ta không hoàn hảo. Thiên Chúa toàn diện, nhưng nếu Thiên Chúa không có cảm xúc, không thay đổi dù buồn hay vui, thì vị Chúa ấy không đến từ Kinh Thánh. Sự hoàn thiện của Thiên Chúa thể hiện nơi lòng trắc ẩn, tha thứ và thương xót. Từ điểm này, Đức Hồng Y nhấn mạnh, cần phải cẩn thận vì trong cộng đoàn tu sĩ không được có những hình ảnh về sự hoàn thiện của Thiên Chúa không phù hợp với Kinh Thánh. Nếu chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta luôn bước đi với con người. Nếu chúng ta bước đi với con người, chúng ta luôn bước đi với Thiên Chúa. Chúng ta biết điều này từ Chúa Giêsu và từ những mẫu gương thánh thiện. Khi nói về công nghị tính, điều ngày nay đang được nói đến nhiều trong giáo hội, Đức Hồng Y giải thích, thượng hội đồng có nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng sẽ rất khó đi cùng nhau nếu chúng ta không cảm nhận được sự gần gũi. Điều quan trọng là phải cảm nhận được sự gần gũi về thể lý, Thiên Chúa hiệp thông với mỗi đau khổ của con người. Trích dẫn thông điệp Laudato Si, Đức Hồng Y nhận định rằng nguyên nhân của việc bỏ quên người nghèo và công trình sáng tạo là do có quá nhiều chuyên gia, phương tiện truyền thông và các trung tâm quyền lực sai người nghèo. Chúng ta không thể sống và lập luận từ một vị trí thoải mái khi nói đến nghèo đói. Tất cả những điều này có thể dẫn đến sự ngủ quên của lương tâm. Sự gần gũi tinh thần, thể lý và hiện sinh giúp chúng ta cùng mọi người bước đi hướng tới một thế giới công bằng và hòa bình hơn. Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc nhấn mạnh và đặt câu hỏi cho mọi người cùng suy nghĩ. Nhưng chúng ta, các mục tử và bề trên các tu sĩ đang ở đâu? Phải chăng chúng ta cũng có thể rơi vào cạm bẫy của việc xa rời người nghèo và người đau khổ để đưa ra giải pháp cho những tình huống mà chúng ta cố tình né tránh?
Hai tổng thống của Bắc Macedonia và Bulgaria đến Roma để tôn kính hai thánh Cirilo và Metodo.
Roma tạm dừng các cuộc tranh cãi chính trị giữa hai quốc gia. Hôm 26 tháng 5, các tổng thống của Bulgaria và Bắc Macedonia, hai quốc gia có chính thống giáo chiếm đa số, đã đến Roma để bày tỏ lòng tôn kính chung với hai thánh Cirilo và Metodo, các nhà truyền giáo thế kỷ thứ 9 và những người sáng lập bảng chữ cái Slav đầu tiên.
Sự hòa hợp tôn giáo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Bulgaria và Bắc Macedonia. Cuối năm ngoái, Bulgaria đã chặn việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Bắc Macedonia, tranh luận về lịch sử, ngôn ngữ và bản sắc của Bắc Macedonia mà Bulgaria khẳng định là có nguồn gốc từ quốc gia của mình. Trong khi đó, Bắc Macedonia khẳng định rằng họ không thể nhân nhượng đối với các vấn đề nhạy cảm như bản sắc dân tộc. về chuyến viếng thăm Roma chung của hai phái đoàn, Tổng thống của Bắc Macedonia nhận định đây là một cử chỉ tích cực mang tính biểu tượng của hai bên và sẽ giúp làm dịu bầu không khí một chút trước những gì sắp diễn ra trong các cuộc đàm phán sắp tới liên quan đến việc phong tỏa. Thứ Năm 27 tháng 5, Tổng thống Stevo Bendarovski của Bắc Macedonia và Tổng thống Rumen Radev của Bulgaria đã đặt vòng hoa tại đền thờ Đức Bà Cả, nơi mà vào thế kỷ thứ 9, Đức Giáo hoàng Ariano thứ 2 đã làm phép cho những cuốn sách và bảng chữ cái do hai anh em nhà truyền giáo và thánh nhân nghĩ ra. Theo truyền thống, vào ngày lễ hai thánh Cirilo và Metodo của người Slav, Đức Thánh Cha tiếp các phái đoàn của hai nước Bulgaria và Bắc Macedonia. Thông cáo từ phủ tổng thống Bắc Macedonia cho biết, tổng thống Bendarovski đã tặng Đức Thánh Cha một chiếc áo cầu thủ không có số, nhưng có tên của Đức Thánh Cha được viết bằng chữ Cyrillic. Tuyên bố cho biết cuộc gặp gỡ nêu bật mối quan hệ song phương tuyệt vời giữa Cộng hòa Bắc Macedonia và Tòa Thánh, dựa trên mối quan hệ lịch sử sâu sắc, các giá trị và truyền thống văn hóa tinh thần được chia sẻ. Tổng thống Bendarovski nhắc lại sự quan tâm của ông trong việc gia tăng hơn quan hệ với Tòa Thánh trong tất cả các lĩnh vực về công ích, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng công giáo ở Bắc Macedonia và đóng góp của cộng đồng này đối với xã hội của quốc gia vùng Ban Căng. Về phần tổng thống của Bulgaria, sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, ông nói với các phóng viên, Đức Giáo Hoàng muốn các giáo hội của chúng tôi xích lại gần nhau hơn nữa. Các mối quan hệ của chúng tôi có hơn 1.000 năm lịch sử, bắt đầu từ thời hoàng tử Boris và lễ rửa tội của người Bulgaria vào thế kỷ thứ 9. Theo ông, truyền thống được củng cố trong những thập kỷ gần đây với việc tiếp đón một phái đoàn cấp cao nhất của Bulgaria tại Vatican là một dấu hiệu công nhận tầm quan trọng không chỉ đối với công việc của hai thánh Cirilo và Metodo mà còn đối với vai trò của Bulgaria trong lĩnh vực văn hóa thế giới trong thế giới ngày nay.
Dù đại dịch, người Công giáo Thụy Sĩ vẫn quảng đại đóng góp cho các hoạt động bác ái.
Jurich. Mặc dù đại dịch, trong năm 2020, tổ chức hành động mùa chay của Giáo hội Thụy Sĩ đã nhận được hơn 23 triệu euro cho các hoạt động bác ái.
Theo báo cáo hàng năm của Action des Carmes, tổ chức hành động mùa chay của Giáo hội Công giáo được trình bày hôm thứ Năm ngày 27 tháng 5. Chiến dịch quyên góp mùa chay của tổ chức đã kết thúc vào 27 tháng 5 năm ngoái và số tiền nhận được là 23,693 triệu euro, trong khi đó số tiền chi là 18,681 triệu euro. Báo cáo cũng cho biết, với sự quảng đại của các nhà hảo tâm, tổ chức đã trợ giúp cho 600.000 người theo các chương trình viện trợ của tổ chức. Theo Tổ chức Bác ái của Giáo hội Thụy Sĩ, đây là một kết quả khả quan, mặc dù chiến dịch đại kết mùa chay của các giáo hội Kitô, nguồn thu chính của tổ chức hành động mùa chay đã bị ảnh hưởng do đại dịch. Trong một thông báo, tổ chức viết, cho dù phải hủy bỏ các bữa ăn mùa chay, các sự kiện tôn giáo và các sự kiện khác, lòng quảng đại đặc biệt của các nhà hảo tâm vẫn cho phép chúng tôi tài trợ cho tất cả các dự án. Cụ thể, các sáng kiến đã trợ giúp trực tiếp cho 633.000 người và trợ giúp gián tiếp cho 2,8 triệu người. Ngoài ra, cùng với mạng lưới nông dân, các nhóm liên đới, các tổ chức giáo hội và các hiệp hội dân sự, tổ chức hành động mùa chay của Giáo hội Thụy Sĩ đã thực hiện 331 dự án nhằm đảm bảo an ninh lương thực và giảm nguy cơ đói nghèo, với tổng số người tham gia là 3,5 triệu người. Trong năm nay, chiến dịch đại kết mùa chay đã phải tổ chức các hội nghị trực tuyến và chủ đề được chọn cho năm 2021 là công bằng khí hậu ngay bây giờ, với mục đích nâng cao nhận thức cho mọi người dân Thụy Sĩ về tình hình khí hậu ở các quốc gia ở Nam Bán Cầu, nơi nhiều người không làm cho biến đổi khí hậu nhưng lại chịu hậu quả nặng nề do biến đổi khí hậu.
Giáo hội châu Âu kêu gọi Liên minh châu Âu hỗ trợ Liban.
Bruxelles. Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu kêu gọi châu Âu trợ giúp Liban. Cụ thể, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức giáo hội công giáo đang gặp khó khăn do khủng hoảng xã hội và kinh tế của đất nước.
Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Hội đồng Thượng phụ và Giám mục Công giáo Liban gửi một lá thư đến Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu, bày tỏ sự lo ngại đối với những nguy cơ do khủng hoảng chính trị, xã hội, y tế hiện nay gây đau khổ cho người dân Liban. Thực tế, từ nhiều tháng, đất nước của cây thông tuyết đang trải qua tình thế nguy kịch trong nhiều lĩnh vực. Các lực lượng chính trị không tìm được một thỏa thuận để thành lập một chính phủ mới. Ở cấp độ kinh tế, đồng tiền bị mất giá nặng nề, trong khi lệnh phong tỏa do đại dịch làm cho tình hình xã hội càng trở nên trầm trọng. theo giáo hội Liban, bản sắc của quốc gia này được tạo nên từ sự gặp gỡ, sự đa dạng và tình huynh đệ, làm cho Liban trở thành nơi tự nhiên của đối thoại giữa các cộng đoàn tôn giáo và văn hóa khác nhau. Vì thế, Hội đồng Thượng phụ và Giám mục Công giáo Liban kêu gọi cộng đồng quốc tế, bao gồm châu Âu, hỗ trợ người dân Liban bằng cách bảo đảm duy trì các quyền cá nhân, tập thể và quốc gia của họ, góp phần vào cuộc chiến chống khủng hoảng kinh tế, bảo vệ kết cấu xã hội và bảo tồn bản sắc và đặc trưng của Liban. Trong thư, các Thượng phụ và Giám mục nhấn mạnh sự cần thiết hỗ trợ sự hiện diện của Kitô hữu trong khu vực. Điều này được thực hiện qua các tổ chức của giáo hội đang đảm trách các hoạt động trợ giúp xã hội. Các tổ chức này vẫn đang phục vụ mọi công dân, không phân biệt đối xử hay kỳ thị, và sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi vì công ích. Sau cùng, các giám mục châu Âu bày tỏ sự quan tâm chung và tình liên đới đối với xã hội Liban, một xã hội được xác định là một bức tranh phong phú của các cộng đoàn, trong đó có cả người tị nạn Syria và Palestine.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Jose Cayan dòng tên chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Ba Ngôi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống đạo của một người Công giáo, có rất nhiều điều chúng ta nhận được từ truyền thống. Có nhiều việc đạo đức chúng ta được dạy dỗ từ nhỏ, chúng ta nâng niu gìn giữ và thực hành mỗi ngày như một thói quen. Chúng ta biết rằng có những việc thực hành đạo đức rất nhỏ lại có khả năng tuyên xưng niềm tin và diễn tả về mầu nhiệm Thiên Chúa một cách rất đặc biệt. Làm dấu là một trong những việc đạo đức đặc biệt như thế. Trong một ngày sống, một người Công giáo làm dấu rất nhiều lần. Làm dấu trong thánh lễ, làm dấu trong giờ kinh, làm dấu trước những bữa ăn, làm dấu mỗi khi bắt đầu và kết thúc một lời nguyện. Mỗi khi làm dấu, chúng ta minh nhiên sống và tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm mà cả giáo hội cử hành mừng kính trong thánh lễ ngày Chủ nhật hôm nay. Mùa phục sinh đã khép lại với đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhịp phụng vụ của giáo hội quay trở lại với mùa thường niên, khởi đầu bằng việc cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Như thế, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi dẫn chúng ta bước vào trong nhịp sống thường ngày của một người tín hữu. Để mừng lễ hôm nay một cách thiết thực và hữu ích nhất, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm để tái khám phá giá trị và ý nghĩa của việc làm dấu trong đời sống đức tin của chúng ta. Là người Công giáo, ai cũng biết rằng khi làm dấu và đọc nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chúng ta tiên xưng Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng thế nào là một Thiên Chúa trong ba ngôi vị? Làm sao để hiểu được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi? Mầu nhiệm ấy có gì quan trọng đối với cuộc đời của chúng ta? Làm sao để chúng ta sống và cảm nghiệm được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống thường ngày của mình? Khi đặt tay lên trán và đọc nhân danh Cha, chúng ta tuyên xưng rằng Thiên Chúa là Cha, nghĩa là cội nguồn và chủ tể của trọn vẹn cuộc đời chúng ta. Trán là nơi cao nhất và trang trọng nhất trong cơ thể của con người. Vừa đọc nhân danh Cha, vừa đặt tay mình lên trán, chúng ta chấp nhận rằng Thiên Chúa là cội nguồn tối cao và là cùng đích của mọi con người. Đặt tay trên trán, chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta là con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta là con người có trí khôn và có thể nhận biết Thiên Chúa. Bằng trí khôn của mình, chúng ta có thể đón nhận mặc khải và những lời dạy dỗ đến từ Thiên Chúa. Bằng lý trí của mình, chúng ta nhìn vào vũ trụ vạn vật để nghiệm suy vùng về một Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên mọi vật mọi loài. Chúng ta nhìn vào cuộc sống với những giá trị tốt đẹp và lành thánh, nhìn vào con người với những khả năng kỳ diệu, chúng ta được mời gọi khám phá ra dung mạo của một Thiên Chúa là tình yêu, là nguồn cội của mọi hiện hữu trong cõi đời này. Với việc đặt tay trên trán khi làm dấu, chúng ta hướng tâm trí của mình về Chúa Cha và sống trọn vẹn tâm tình của một người con thảo. Khi đặt tay xuống lòng ngực cùng với lời tuyên đọc và con, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ngôi Hai là Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta. Lòng ngực là trung tâm của mọi nguồn sống. Khi đặt tay trên ngực và tôn vinh Thiên Chúa Con, chúng ta tuyên xưng rằng Thiên Chúa của chúng ta không phải chỉ là một Thiên Chúa quyền năng và ở mãi trên chốn cao xa. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đã làm người và ở giữa con người vì yêu thương con người. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa vô cùng gần gũi, có liên hệ mật thiết với từng con người chúng ta, bởi vì Thiên Chúa ấy đã sống trọn vẹn thân phận của con người. Đặt tay trên lồng ngực, nơi có trái tim mình đang đập từng nhịp, chúng ta cảm nhiệm được từng nhịp sống đang cuộn chảy trong đời mình. Chúng ta nhận rằng mình đang sống một cuộc sống được ban tặng. Cuộc sống ấy được gìn giữ và được làm mới lại qua từng giây phút. Đặt tay trên lồng ngực, chúng ta tuyên xưng rằng mình đã đón nhận Đức Giêsu vào cuộc đời của mình, đón nhận bằng cả trọn vẹn trái tim và con người của mình. Chúng ta chân nhận Đức Giêsu là đấng cứu rỗi duy nhất của cuộc đời chúng ta. Khi đặt tay trên đôi vai cùng với lời tuyên đọc và Thánh Thần, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ngôi Ba là Thánh Thần, là đấng hằng bảo bọc trọn vẹn cuộc đời của chúng ta bằng sự hiện diện âm thầm và linh thánh, là đấng thánh hóa và không ngừng dạy dỗ chúng ta mỗi ngày trong hành trình làm con cái Thiên Chúa. Đấng ấy tiếp nối công trình sáng tạo và cứu chuộc trong cuộc đời của chúng ta, không ngừng hướng dẫn lòng trí của chúng ta qua từng giây phút bằng những mời gọi ngăn ngay ở lành, bằng những thôi thúc sâu thẳm từ lương tâm hướng chúng ta đến những sự thiện hảo. Đấng ấy không ngừng soi sáng tâm trí chúng ta, giúp chúng ta vượt qua đêm tối của nghi nan và muộn phiền, không ngừng đỡ nâng và an ủi những lúc cuộc đời chúng ta gặp khó khăn và sầu khổ. Đặt tay trên đôi vai mình, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự che chở, đỡ nâng và soi dẫn của Thánh Thần là tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Như thế, mỗi lần làm dấu là một lần chúng ta được sống trong mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Chúng ta tuyên xưng về tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho con người, dành cho từng người chúng ta. Tình yêu ấy dành cho tất cả mọi người, lại đồng thời dành cho từng người một. Tình yêu ấy bao bọc chúng ta và làm nên trọn vẹn vận mệnh của cuộc đời chúng ta, là nguồn mạch cho mọi ân sủng và mọi tình yêu khác trong cuộc đời của chúng ta. Nhờ Thiên Chúa là Cha, chúng ta được làm con, được cho một cuộc đời giữa một thế giới tạo thành đầy sức sống và tươi đẹp. Nhờ Thiên Chúa là Con, thân phận con người của chúng ta với nhiều yếu đuối và thấp hèn được thương xót và được cứu chuộc. Nhờ Thiên Chúa là Thánh Thần, chúng ta được hướng dẫn từng ngày để bước đi trên đường sự sống. Sống với mầu nhiệm ba ngôi là sống với tình yêu tuyệt vời nhất và mầu nhiệm nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ước gì việc mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn về sự hiện diện và hoạt động không ngừng nghỉ của Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, giúp chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Ước gì thói quen làm dấu cách cung kính và nghiêm trang giúp chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và luôn can đảm nhìn nhận mình là một con người, mình là một người con cái của Thiên Chúa trước mặt mọi người. Ước gì việc làm dấu có thể thánh hóa mỗi lời nói và việc làm của chúng ta, có thể hướng dẫn cung cách hành xử của chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh sống của cuộc đời, chúng ta luôn có thể là nhân chứng cho tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Đời sống đức tin của gia đình cậu bé 6 tuổi Cristiano bị u não.
Bà Lucina, mẹ của Cristiano, kể lại những trải nghiệm đức tin của bà và gia đình khi có một người con út bị u não như sau. Cristiano là con trai út trong gia đình có 6 người con. Em rất say mê hội họa, đi học, chơi bóng đá nhưng lại không thích được nuông chiều và chụp hình. Cristiano đã mang đến cho gia đình sự bình an và hiệp nhất, đặc biệt trong lúc em bị đau nặng. Chính bà Lucina, mẹ của Cristiano, đã xác nhận điều này. Theo bà, với sự hiện diện của Cristiano trong gia đình, bà đã cảm nghiệm được thế nào là thập giá và sự phục sinh trong đời sống gia đình. Người mẹ này chắc chắn rằng giờ đây Cristiano đang ở trên thiên đàng. Một thiên đàng mà chính một ngày em đã hỏi bà, khiến bà ngạc nhiên. Bà tin rằng gia đình bà có một vị thánh đang cầu nguyện cho gia đình và đã mở đường cho mọi người tiến đến sự sống đời đời. Khi được đề nghị kể lại câu chuyện này, bà Lucina có một chút do dự vì cho rằng không xứng đáng. Nhưng sau đó bà nói bà cần phải kể ra vì những gì bà nhận được không phải do công trạng của bà, nhưng tất cả là hồng ân Chúa ban. Và bà tin rằng đây là một món nợ bà cần phải trả. Khi kết hôn, bà Lucina và ông Attilio tin rằng cuộc hôn nhân của hai người được xây dựng trên đá tảng là Đức Kitô. Xác tín điều này, hai ông bà tham gia vào công cuộc truyền giáo của con đường Tân Dự Tòng, nhưng sau đó ngưng lại một thời gian. Năm người con lần lượt chào đời. Năm 2008, người con thứ sáu là Cristiano chào đời. Hai ông bà quay trở lại hoạt động cho con đường Tân Dự Tòng sau khi đón người con thứ tư. Bà Lucina cho biết, sau một thời gian không tham gia, hai ông bà đã quyết định quay trở lại vì xác tín rằng chính hoạt động truyền giáo đã giúp củng cố đời sống hôn nhân của hai người. Sự ra đời của Cristiano là thời gian tuyệt vời nhất trong đời sống hôn nhân của hai ông bà. Chính em đã giúp mọi người tái sinh đúng nghĩa là một cặp vợ chồng và một gia đình. Trong 3 năm đầu em rất ngoan, không làm xáo trộn nhịp sống của gia đình. Em luôn khỏe mạnh, đem lại niềm vui và an bình cho gia đình. Nhưng rồi mọi sự đã thay đổi vào tháng 2 năm 2015. Khi đó Cristiano được 6 tuổi. Em bị bệnh nặng, không nhìn thấy rõ, đi lại khó khăn, không nói rõ. Em được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận em bị khối u trong não và khả năng sống là khoảng 14 tháng. Trong khi được điều trị, em không tỏ ra quá đau đớn. Sau 4 tháng điều trị, sức khỏe của em dường như trở lại bình thường. Các bác sĩ rất ngạc nhiên về trường hợp của em, bởi vì họ chưa bao giờ chứng kiến một bệnh nhân mắc căn bệnh này lại phục hồi nhanh như vậy. Bà Lucina nói về giai đoạn này như sau: có những lúc tôi ở một mình, suy nghĩ về Cristiano. Tôi cảm thấy mình không thể chấp nhận được điều này. Tôi đã hét lên với Chúa: lạy Chúa, Chúa phải cho con sức mạnh. Con đã luôn phục vụ Chúa, xin cho con sức mạnh để con có thể chấp nhận được điều này. Thực tế, trong 3 tháng đầu Cristiano bị bệnh, tôi như người bị hóa đá. Nhưng sau đó tôi dần dần bình tĩnh trở lại. Tôi cảm thấy một điều gì đó chuẩn bị xảy ra với gia đình tôi. Tôi sợ và tôi cũng lo cho chồng tôi. Tôi đã nói điều này với các con lớn khác. Cuối cùng tôi cảm thấy rằng con út của tôi sẽ sớm trở về với đấng tạo hóa. Cristiano là một em bé sống nội tâm, nhút nhát. Nhưng vào đêm trước khi được đưa đến bệnh viện, em đã cầu nguyện như sau: lạy Chúa, con cầu nguyện cùng Chúa cho chính con, cho gia đình của con, cho người thân, cho bạn bè, cho ba mẹ con, cho những người đang đau khổ, cho những người đang ở trong bệnh viện, cho những người đang hấp hối và cho những ai đang ở trên thiên đàng. Bà Lucina nói, đối với bà đây luôn là một lời cầu nguyện kỳ lạ, vì thực tế gia đình bà chưa bao giờ phải vào bệnh viện. Trong gia đình chưa có người chết, chưa phải để tang ai, và lời cầu nguyện của Cristiano lại nói về những người đang ở trên thiên đàng. Gia đình thực sự đã có những xáo trộn bất an trong thời gian đầu Cristiano bị bệnh. Những người anh của Cristiano không thể chấp nhận được điều này. Họ tỏ ra lo buồn. Chứng kiến cảnh này, ông Attilio và bà Lucina đã quyết định giúp các con và giúp chính mình. Hai ông bà đã thống nhất trong thời gian Cristiano bị bệnh, không bao giờ to tiếng với nhau. Bà nói, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, đôi khi rất khó khăn để không bị mất kiên nhẫn và bình an giữa chúng tôi. Các anh chị em trong cộng đoàn Con Đường Tân Dự Tòng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong thời gian này. Mỗi tối mọi người đến đọc kinh Mân Côi chung với chúng tôi. Ngoài ra trong ngày, mọi người thay phiên nhau. Có cả các thiếu nhi là con của các gia đình của cộng đoàn cũng đến chơi với con chúng tôi. Tất cả những điều này đã nâng đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi cảm thấy được yêu thương. Trong tuần thánh, bệnh của Cristiano trở nặng. Bà Lucina nói, những ngày đó, tôi cảm thấy giống như mẹ Maria đứng dưới chân thánh giá. Tôi cầu nguyện xin mẹ giúp tôi sức mạnh để vượt qua thử thách này, như mẹ đã trải qua. Và tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. Tôi cảm thấy được mẹ đồng hành và hiểu rằng những nỗ lực sống đức tin trong nhiều năm đã giúp tôi đứng vững trong thử thách này. Cristiano về với Chúa vào ngày 5 tháng 4. Lễ tang của con tôi như một lễ hội. Tôi ngạc nhiên về sức mạnh mà tôi đã có được. Tôi tin đó là do Chúa ban. Trong cuộc sống, có những lúc tôi đã nổi loạn, nhưng giờ tôi đã hiểu. Tất cả đều là phúc lành của Chúa. Hôm nay, tôi có thể thưa với Chúa. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì tất cả.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.